Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa chọn thêm 72 người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước người đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi, này ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: bình an cho nhà này. Nếu ở đó có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con hãy ăn những thức người ta dọn cho, hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Khi vào thành nào mà người ta không đón tiếp các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: đến cả bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: nước Thiên Chúa đã đến gần. Ta bảo các con, ngày ấy thành Sodoma sẽ được xử khoan dung hơn thành này. 72 ông trở về rất vui mừng và nói rằng: thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con. Người bảo: ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. Này, ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rít, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại các con được. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật thứ 14 thường niên năm C. Phúc âm Thánh Luca chương 10, từ câu 1 đến câu 12, từ câu 17 đến câu 20. Chủ đề: anh em hãy ra đi. Tin mừng hôm nay bắt đầu bằng một hành động đầy tính tiên tri. Chúa Giêsu chỉ định 72 người khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước đến các thành và nơi mà chính người sẽ đến. Điều này có nghĩa mọi môn đệ đều được sai đi, không chỉ riêng các tôn đồ, không chỉ linh mục tu sĩ, mà là toàn thể dân Chúa.
Thứ nhất, sứ phụ của mọi người tín hữu. Con số 72 gợi nhớ đến danh sách các dân tộc được kể trong sách Sáng Thế, như để nhấn mạnh rằng tin mừng là để loan báo cho toàn thể nhân loại. Và như thế, mọi Kitô hữu đều có sứ mạng truyền giáo. Không ai trong giáo hội được miễn trừ. Như Thánh Gioan Phaolô II đã khẳng định trong thông điệp sứ vụ đấng cứu thế: không ai trong những người tin vào Đức Kitô, cũng không một tổ chức nào trong giáo hội được miễn khỏi trách vụ cao cả này. Đó là loan báo Đức Kitô cho mọi dân tộc. Chính vì thế, truyền giáo không phải là một việc tùy chọn, mà là bản chất của hội thánh. Đức Thánh Cha Phanxicô nói cho chính Ngài và nói cho mỗi người chúng ta rằng: tôi có một sứ mạng trên mặt đất này, đó là lý do tại sao tôi hiện hữu trong thế giới này.
Thứ hai, loan báo tin mừng không thể làm một mình. Chúa Giêsu sai các môn đệ từng hai người một, không phải ngẫu nhiên. Người không muốn các môn đệ là những cá nhân đơn độc, hành động theo ý riêng, nhưng là những người biết hiệp thông, biết nâng đỡ và sửa sai cho nhau. Loan báo tin mừng là một công trình cộng đoàn. Ngày nay, nhiều người rơi vào ảo tưởng có thể truyền giáo bằng kỹ thuật, bằng những lời hùng biện. Nhưng nếu không có cộng đoàn sống tin mừng thật sự, thì lời nói chỉ là âm vang rỗng. Chính đời sống yêu thương hiệp nhất mới là lời rao giảng mạnh mẽ nhất.
Thứ ba, truyền giáo khởi đầu từ cầu nguyện. Điều đầu tiên Chúa Giêsu dạy các môn đệ không phải là chiến lược, kỹ năng hay kế hoạch, mà là cầu nguyện. Vậy anh em hãy xin chủ mua gạt sai thợ ra gạt lúa về. Truyền giáo không khởi sự từ con người, mà từ chính Thiên Chúa, chủ mùa gặt. Nếu không cầu nguyện, mọi nỗ lực truyền giáo sẽ trở nên trống rỗng. Không có Thánh Thần, mọi công cuộc truyền giáo chỉ là làm việc tông đồ theo kiểu thế gian. Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.
Thứ 4. Một sứ vụ cấp bách không thể trì hoãn. Chúa nói: đừng chào ai dọc đường. Đây là một cách nói đông phương để diễn tả tính cấp bách của sứ vụ. Không phải Chúa dạy vô lễ, nhưng là để nhắc chúng ta tin mừng không thể bị trì hoãn. Cứu độ là chuyện sống chết, không thể chần chừ. Đức Thánh Cha Francisco nói rõ: ngày nay còn rất nhiều người không biết Đức Giêsu. Việc rao giảng cho người ngoài Kitô giáo là công việc rất khẩn cấp. Giáo hội được sinh ra để ra đi.
Thứ 5, loan báo tin mừng là đem bình an và chữa lành. Truyền giáo không phải là thuyết phục ai theo đạo, nhưng mang lại bình an của Thiên Chúa, sự chữa lành và niềm vui ơn cứu độ. Vào nhà nào, trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Nếu người loan báo không mang trong lòng mình sự bình an, nếu lời rao giảng gây chia rẽ, thì đó không còn là tin mừng. Nhưng Chúa Giêsu cũng không che giấu sự thật: Thầy sai anh em đi như chiên non vào giữa bầy sói. Làm chứng cho Chúa luôn đi kèm với gian khổ, hiểu lầm và đôi khi là bách hại. Nhưng chúng ta không đơn độc, Thánh Thần sẽ ở cùng. Họ sẽ bắt bớ anh em, nhưng đừng lo phải nói gì, chính Thánh Thần sẽ nói.
Thứ 6, truyền giáo tại châu Á và Việt Nam hôm nay. Thực tế hiện nay thật đáng suy nghĩ. Châu Á có gần 2/3 dân số thế giới, nhưng chỉ khoảng 8% biết đến Chúa Kitô. Trong đó chỉ có 2,5% là Kitô hữu sống đạo tích cực. Việt Nam có hơn 100 triệu dân, mà chỉ có 6.500.000 người là Công giáo, chiếm khoảng 7,2%. Đáng tiếc, trong khi cánh đồng đang mênh mông chín vàng, thì lương tâm truyền giáo nơi nhiều Kitô hữu đã nguội lạnh. Cả hàng ngũ linh mục, tu sĩ cũng có những người quên mất rằng họ được sai đi, chứ không phải để định cư trong vùng an toàn. Cha Trần Kim Ngọc đã từng liệt kê 5 lý do khiến truyền giáo yếu kém: thiếu nhân lực, thiếu đào tạo, thiếu tổ chức, thiếu mục tiêu và cộng tác. Nhưng sâu xa hơn nữa, đó là một đức tin chưa trưởng thành, một tình yêu chưa đủ lớn để thúc bách người ta bước ra khỏi mình. Thánh Augustino đã từng nói: chỉ có ai bị tình yêu Thiên Chúa thiêu đốt mới có thể thiêu đốt người khác. Ngoài ra, trong một lá thư của cha chân tín gửi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, cho thấy chính quyền muốn các nhà tu hành lao đầu vào việc xây dựng những nhà thờ nguy nga, tổ chức lễ hội rầm rộ, bày ra những cuộc ăn uống linh đình để quên đi hoặc hoàn toàn dửng dưng trước sứ mạng mà Đức Giêsu đã ủy thác cho giáo hội.
Thứ 7, noi gương Chúa Giêsu, người luôn lên đường. Cả cuộc đời của Đức Giêsu là một cuộc xuất hành không ngừng. Sinh ra ngoài đường, sống rao giảng ngoài đường và chết cũng ngoài đường. Ngài không an cư nhưng luôn ra đi vì nước trời. Ngài không xây những ngôi đền lớn nhưng xây vương quốc yêu thương trong lòng người. Ngài không để lại công trình nhưng để lại những chứng nhân. Những chứng nhân của lòng Chúa thương xót. Những chứng nhân đó giống như các ngọn hải đăng không thổi còi, chúng chỉ chiếu sáng.
Thứ 8, cần một khuôn mặt đích thực của Chúa Kitô. Chúng ta quen sống an nhàn trong một tổ chức quá đầy đủ, một giáo hội cơ chế quá an toàn, nên dần mất đi tấm lòng và tính cách của Đức Giêsu, một tấm lòng khao khát cho mọi người được ơn cứu độ và một tính cách luôn ra đi phục vụ với tất cả tình yêu. Con người hôm nay mong thấy được khuôn mặt Đức Kitô nơi chúng ta, khuôn mặt hiền lành và khiêm nhường, với lối sống khó nghèo, thanh bạch. Người châu Á hôm nay rất dễ đón nhận người tông đồ biết sống khổ hạnh, thoát tục, trầm tư, nhân từ, phục vụ. Với khuôn mặt của Đức Kitô, chúng ta mới tỏa ngát hương thơm của Ngài để có thể nâng con người lên với Thiên Chúa.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sai chúng con vào thế giới, tùy hoàn cảnh mỗi người ở giữa đời, để con loan tin mừng khắp mọi nơi.
Nhưng xem ra con chưa quan tâm tới, vẫn còn giữ đạo mông lung xa vời, chỉ muốn sống đời mình cách thảnh thơi, chẳng tha thiết tới điều Chúa mong đợi.
Xung quanh con có nhiều người dân ngoại, sống bơ vơ trong tình cảnh lạc loài, không tìm được ý nghĩa trong hiện tại, chẳng thấy đâu lẽ sống của ngày mai.
Bao người đói khát cơm áo gạo tiền, nhưng không bằng họ đói khát tình thương, còn hơn nữa đói khát Chúa thiên đường. Cuộc đời họ biết bao là gai chướng.
Họ mong được tự do và kính trọng, muốn làm mình trong tình nghĩa đệ huynh, nên cần gặp được ai biết đoái hoài, có trái tim bao dung và quảng đại.
Cuộc đời con đã là Kitô hữu, nên đừng quá bận tâm về chính mình, mà phải thấy được chương trình của Chúa, thấy ân ban và sứ mạng đã trao.
Cho con thấy đời mình đẹp biết bao, vì tin mừng mà con đi loan báo. Xin cho con được trở nên nhân chứng, dám sống điều mà mình đã tuyên xưng.
Amen.
Chúa đã sai đi để mang tin mừng cứu rỗi đến cho mọi người. Lòng con không hề nao núng, dù qua muôn ngàn gian khó Chúa luôn ở cùng. Liên kết trong tình Ngài, con vui dấn thân miệt mài.
Lạy Chúa xin sai chúng con lên đường, luôn nhẹ nhàng thanh thoát trong tâm hồn, bằng niềm tin sáng ngời, bằng tình mến cao vời, bằng cuộc sống dâng thân hy sinh quên mình, luôn tận tình cho Chúa mọi nơi.
Này đây Chúa đã sai con để mang an bình tươi sáng đến cho mọi người. Đời con trở thành nhân chứng, niềm tin rất dịu đưa bước những ai xa lạ. Trong Chúa con vững vàng ra đi, sống cho sự
thank you. đã ban cho. Này con dâng lại cho Chúa đáp ơn tình Ngài. Niềm vui con là chính Chúa, hạnh phúc con là nơi Chúa đấng con tôn thờ. Con hát câu ca ngợi tôn vinh Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa xin sai chúng con lên đường, luôn nhẹ nhàng thanh thoát trong tâm hồn. Bằng niềm tin sáng ngời, bằng tình mến cao vời, bằng cuộc sống dâng thân hy sinh quên mình, luôn tận tình cho Chúa mọi nơi. Cuộc sống dâng thân hy sinh quên mình, luôn tận tình cho Chúa.